chào quý vị. Này là nói Pháp của tuần thứ nhị, chủ nhật tuần thứ nhị. Thường thường ngày này có giảng kinh Kim Cang. Để mình gần lại để mà tu thiền, tu cái thiền thật. Thứ nhất là thầy rất là hoan hỷ, ai cũng rất là tinh tấn. Để mặc dầu chủ nhật này có rất nhiều đồ ăn ngon, mình ở đây mình tu hành tinh tấn thì mình ăn uống vui vẻ, có những người đem đồ ăn tới ngon tới. Cái vì có gì muốn nói có gì báo cáo. Ngày này có ông Mỹ đây này, quý vị có thắc mắc gì, nghi vấn gì có quyền hỏi ông Mỹ. Thầy hỏi, thầy muốn biết ý nghĩa cuộc đời là cái gì. Nó không có ý nghĩa, chỉ làm thôi. Cái mình nghĩ sao? Cuộc đời là sao? Khổ với đau đớn. Nhàm. Muốn nói gì cũng được hết đó. Lòng tin. Lòng tin. Lòng tin. Tin tình thương, tin tình yêu, tin Thượng Đế. Ý nghĩa. Ý nghĩa là sao? Tự hiểu mình, tự biết mình. Cô nói cô mình chỉ muốn hạnh phúc thôi, cô không cần biết hiểu làm gì, hiểu gì mất công. Mình muốn biết, con muốn biết ô cô là ai thì tôi hỏi cô này. Thầy là ông thầy. Mình là bản, là cái ngã của mình, cái bản ngã của mình. Sống là mình để thỏa mãn cái bản ngã của mình.
Sao? A Di Đà Phật và thầy. A Di Đà Phật và thầy, tại sao con người mình nó không thấy được cái bản ngã của mình?
Mình thấy được không? Thường thường mình thấy bản ngã. Thầy không biết cái gì, nhiều cái bản ngã thành thầy cũng không biết sao mà nói nữa. Cái việc của thầy là giết bản ngã. Cái nghề thầy đùa, thầy nói cái nghề của cái người thầy ấy, người tu sĩ là giết cái bản ngã. Mình giết bản ngã bằng cách nào? Bằng cách bắt đầu giết cái bản ngã mình trước. Sau thầy mới giúp quý vị giết bản ngã quý vị. Chúng tôi là cái nghề đi giết người. Chúng tôi biết giết. Chúng tôi trước hết là tìm ra cách để mà tự giết, tự sát. tại sao Phật giáo mà giả mang dữ đi giết? Cái đó là Phật giáo, cái đó là Phật, rất là Phật giáo. Người Phật giáo chỉ giết thôi, không có nói. Phải không? Cái ngã ngã là cái thức thứ bảy. Cái thức thứ bảy là cái thức mà nó nói tôi có, là cái tôi. Cái tư tưởng nó nói tôi á, cái chữ tôi đó nó từ cái thức thứ bảy mình ra. Bất cứ cái gì nói tới cái chữ tôi đó là trong đó nó dính cái thức thứ bảy. Thức thứ bảy. Có một cái ông chủ là cái đó thức thứ bảy đó. Cái người, cái thức thứ bảy đó, nó thích làm chủ. Ai muốn làm chủ? Có ai muốn làm chủ không? Không, muốn làm chủ đó. Đi đâu muốn làm chủ hết đó. Ở nhà muốn làm chủ. Cái bản ngã đó, cái bản tính của cái bản ngã là mình muốn làm chủ. Mình muốn điều khiển. Mình muốn điều khiển. Mình muốn... chế ngự người khác. Vợ thích điều khiển chồng, chồng muốn điều khiển vợ. Cái bản ngã nó bao giờ nó cũng đấu hết đó. Đi tranh đấu với nhau. Cái thế giới này là một cái sự tranh chấp của bản ngã. Sao? Cái người đi sau là cái người bản ngã lớn nhất. Thầy Cô này cô hỏi cái lục thức là cái thức mà nó phân biệt trắng đen, tốt xấu. Cái thức thứ sáu là cái thức mà nó phân biệt tốt xấu, nó phân biệt cái lợi với hại. Cái lục thức nó chuyên môn, nó phân biệt. Rồi cái thức thứ bảy, mới chọn. Tôi chọn cái lợi, tôi chọn cái vui. À, tôi chọn pizza, đồ ăn chay. Tôi chọn cô này. Cái thức thứ bảy nó phải cần cái giữ kiện từ cái thức thứ sáu. Từ thức thứ sáu, thức thứ sáu nó sẽ trình bày tới nó lại cái này là lợi, cái này là hại. Ok, thức thứ bảy nó tôi muốn cái này. Vì cái Phật giáo tâm quý vị nó hoạt động như vậy. Quý vị không biết chuyện này luôn hả? Có nhiều người đã 25 tuổi rồi mà chưa biết chuyện này. À, mấy con nít mình còn thông cảm được. Còn mấy cái cậu mà 25 tuổi vẫn chưa hiểu cái chuyện này, sao có cái chuyện kỳ cục vậy đó? Cha mẹ cái việc chưa dạy hả? Thầy giáo chưa hả? Thầy ông nói là cha mẹ mình bây giờ chuyện này, thầy giáo bây giờ chuyện này, thầy nói thiệt cho ông nghe, đại đa số những người Phật tử cũng không biết luôn nè, đừng nói chuyện thầy giáo nữa. Phật tử không biết đâu. Thầy thắc mắc gì không? Ông nói con cái bản ngã giống như con rồng vậy, mình muốn kiềm chế nó, mình muốn điều khiển nó. Thầy nói ông lầm rồi, cái bản ngã không phải là con rồng mình muốn điều khiển, bản ngã là mình muốn giết nó. Thầy hỏi mấy cái người xuất gia đó, tại sao mình phải giết nó? Bản ngã nó chỉ tạo vấn đề cho mình thôi, không có làm gì tốt hết đó. Bản tính của bản ngã mình đó, là chuyên muốn đi làm bậy. Thành ra cái việc đầu tiên bên Phật giáo mình dạy là gì? Giới là không được làm bậy. Tại bản ngã nó chuyên muốn đi làm bậy, hở một cái làm bậy ngay. Bản ngã nó như vậy đó, mình hở một cái nó làm bậy, hở cái làm bậy ngay. Cái bản ngã nó thích làm bậy. Có một cái người trẻ mà nó nói, nó hỏi nè, thử thách thầy, hỏi nè, ủa bản ngã không làm tốt sao? Thỉnh thoảng cái bản ngã làm tốt. Đồng ý. Cô này cô hỏi cái thức thứ 8 là gì? Thì nói thức thứ 8 là cái thức mà, tức là thức mà mình tích trụ hết tất cả những cái dữ kiện trong cuộc đời của mình. Cái thức thứ 8 có một cái ý khái niệm rất quan trọng. Thức thứ 8 gọi là cái thức tàng thức. Có nghĩa là tất cả chuyện gì xảy ra, những cái nghiệp mà quý vị tạo ra, nó được tích trữ trong đó. Cái thức thứ 8 này á, là tất cả những cái nghiệp mà quý vị tạo từ khi mà quý vị bắt đầu tới bây giờ đó, thì nó đều nó ở trong đó hết. Vì mà nói chuyện ông Bill Gates, ông nhà trọc phú đó, ông bỏ biết nhau bao nhiêu thì giờ tài sản ông để ông ra ông diệt cái bệnh dịch tả. Không phải tốt sao? Có nhiều người, ông này không đồng ý với nhau. Có nhiều người nói ông này tốt, nhiều người nói ông ác dễ sợ lắm. Không ai đồng ý với nhau hết. Có ai đồng ý có người nào tốt rồi không? Ngài Tiên Hóa. Thầy muốn đem cái chuyện đó ra, tại vì thầy rất là thiên vị. Hết rồi. Ông này ông có ý kiến rất là cứng đầu, mình cãi ông không được. Nói chuyện gì khác được không? Cái bản ngã cái vị lớn quá, thầy đụng cái bản ngã cái vị cũng được. Mấy người cần ngoài cần ngoại hỏi cần khó. Mấy cái người này con nhìn xài xể thầy quá, tối vào chưa ngã ngủ gì hết rồi đã bắt đầu là nản vấn thầy rồi, nó hỏi toàn chuyện hóc búa không à. Còn Ngân có gì hóc búa hỏi không?
Thầy giảng về lục căn nó định lây nhiễm, lục trần nó làm sao?
Cái này còn khó hơn là ngã nữa. Cái bà này là đệ tử Ngài Thiên Hóa đó, thầy không quen bà. Thỉnh thoảng bà tới vào trong bếp này. Mấy cái này toàn chuyện khó, khó nói chuyện không à. Mình chọn đi. Chứ muốn nói chuyện gì đây? Có những người nói ông thầy sao mà bắt đầu nói ông thầy sao ông thầy mà ác dữ, toàn đi làm chuyện sát sanh không à, giết người không à. Thì bây giờ nó trở về ma. Mà như con người ta đã có một cái ngụy trọng đó. Ma nó có một chuyện thôi, hoặc nó tạo thương tích cho chúng ta, hoặc nó giết chúng ta, không có làm gì khác đấy. Ma chỉ làm chuyện đó thôi. Thầy có ai thầy khuyên cái gì vậy? Thầy ngân biết cái gì, cái sư hoặc là người tại giá thấy ma là chạy, tụi nó kinh lắm. Còn ma nó tới chỉ một chuyện thôi, nó hại mình hoặc nó giết mình. Nó thích giết mình hơn là nó hại mình. Thầy sắp hết thì giờ rồi. mỗi tối mình nói thoáng một tiếng đồng hồ thôi. Thành cái câu hỏi trong cái sách thiền của Ngài Tiên Hóa của cái bên bà Mật Thành nó nói. Ngài Tiên Hóa nói câu đó. Không phải riêng Ngài Tiên Hóa nói, mà tất cả những vị tổ đều nói như vậy. Nhiều những vị tổ nói như vậy hết. Quý vị mà phát tâm tu là ma nó tới. Cái đó là đúng. Đó đúng. Quý vị nói thô lỗ quá đi. Quý vị tới nghe pháp này biết quý vị tới muốn nghe một cách thanh tao nhẹ nhàng phải không? Mấy người nói chuyện. Người này nói thô lỗ, nói trắng trợn quá, nó mất cái thanh tao đi. Càng ngày chuyện nó càng trắng trợn hơn nữa. Ma quỷ nó làm nhiều chuyện kinh hoàng ở thế giới đó. Thành ra cái thế giới nó cần những cái người mà nó tu hành chứ không thôi là thế giới nó tiêu lâu rồi. Trong Phật giáo nói nếu còn một người thôi mà tạo được á, tụng được cái chú Lăng Nghiêm đó. Phật giáo nó có những cái pháp môn để mà kiềm chế tụi ma quỷ. Cái ma nó tức nó đặc biệt lắm, nó hại mình mà còn hại nó trong cái quá trình nó hại mình đó, nó hại tự hại nó luôn. Nó dễ sợ như vậy. Ma nó hay đến cái đồ như vậy. Bản ngã là nó có sẵn rồi, không cần ai tạo, không cần ma nó tạo. Thầy nói cái gì, tại sao cái bản ngã mình không cần con ma nó giúp? Tại sao bản ngã không cần ma giúp, tại sao quả ngân? Tại sao bản ngã không cần ma giúp? Cô nói ngày kia, hôm kia, hai đêm trước, cô nằm mơ. Cô mơ cô thấy được bên Thượng Đế tới, nói là đừng có tới chùa nữa. Ở ngoài chùa đi, để tôi bảo vệ cho. Cô nói không, tôi muốn tới chùa, cô niệm Phật. Cô bảo như cô hết sợ. Hai cái người này đi, hai người tới chung với nhau. mấy người từ sau mới về. Thầy thử để coi được cái gì, có ai hiểu chuyện này không? Cái bản ngã nó còn ma hơn là ma nữa. Nó khiếp như vậy đó. Thầy sợ bản ngã. Thầy cũng sợ ma. Thầy sợ bản ngã hơn là sợ ma. Bản ngã nó dễ sợ lắm. Nó giỏi. Bản ngã nó giỏi hơn là ma nữa. Minh á, cái ngã đó, nó vừa có thể cái có thể tạo cái thiền nhất trong cái thế gian này, cũng có thể tạo cái chuyện ác nhất trong cái thế gian này. Không ai hơn nó nổi. Tại vì sợ ma làm cái gì? Không ma mà nguy hiểm nhất ở trong cái gì? Dễ sợ không? Có nghĩa là nói cái tin tốt á, là nếu mình khôn ngoan á, thì mình tạo nhất rất nhiều cái chuyện tốt. Còn nếu mà không cẩn thận, mình tạo những chuyện rất là ác. Dễ sợ không? Hết giờ rồi, 9 giờ. Một giờ đi qua không mà nói chuyện dọa dọa con nít không à? Có ai có muốn thắc mắc gì nữa không? Tối nay mình giải quyết hết tất cả vấn đề của thế gian này rồi. Ok, chuyện ngày Thiên Hóa có ông đệ tử người Mỹ mà bị con quỷ nó nhập. Thầy nói con quỷ nó sợ ngày Thiên Hóa, ngày kia ngày đợi tới lúc là lúc ông đem đồ ăn tới phòng ngài, ngài mới quăng cái đồ ăn, con quỷ nó sợ nó bỏ nó chạy. Nói cách khác ngày Thiên Hóa ngày hù con quỷ đó rất lâu, cuối cùng hù mạnh, hù cuối cùng quăng nó một cái cho nó khiếp, không dám ở nữa. Thầy khuyên cái chuyện của thế giới là chuyện thế gian, là chuyện thế gian. Mình lo cái bản thân mình đó. Mình đừng có tạo ác nghiệp. Tại mình làm cái công tiền, cái công việc, mình đừng có tạo ác nghiệp. Tại cái ác nghiệp đó, trước sau nó sẽ trở lại, nó cắn mình. Trước sau nó sẽ tới. Mình nén được. Mình nói quanh nó con vui ích, tại vì nói người này tốt, người này xấu là chuyện, chuyện rùi bu. Quan trọng nhất mình có làm tốt hay là không. Mình chỉ có tròn chuyện làm tốt thôi. Là tự động nó chuyện nó sẽ ngã ngủ ra. Thầy đừng có nói là tại sao tôi làm chuyện tốt còn toàn chuyện xấu xảy ra cho tôi. Thầy nói giống như hồi nãy thầy nói làm chuyện xấu từ từ nó tạo nghiệp, từ từ nó sẽ trở lại với mình, nó cắn mình. Thầy làm chuyện tốt từ từ nó sẽ trở lại, nó giúp mình. Đó là nghĩ xa. Mà nói mà có kinh nghiệm khác, mà nói là cô này cô nói là từ khi cô tới chùa bây giờ cô bắt đầu tập tu á, thì mặc dù bây giờ cô làm việc ít lúc trước, mà giờ không làm việc ít hơn lúc trước, mà bây giờ mỗi tuần vẫn có cái người ta vẫn trả tiền như thường. Thầy nói chắc là tại nhờ cái nghiệp tốt của cái chùa. Thầy cũng hy vọng thầy có thể nghĩ ra cái biện pháp để mà ngừng không có làm việc nữa, để mà tiền nó tới. Ông nói ông muốn làm cái chuyện mà làm nhạc Phật pháp thì thầy nói đừng có hỏi ý kiến tôi, tại tôi đang viết cái bản ngài tôi chưa xong nên tôi sẽ khuyên ông sai lầm. Vậy thầy bởi đã cái ngã thầy nó lớn vậy sao không? Tại sao thầy nói chuyện viết bản ngã? Tại sao thầy nói là cái việc của ngũ đời của thầy là viết bản ngã, đi viết bản ngã, tìm bản ngã mà giết? Tại sao vậy? Tại nếu bản ngã nó còn sống thì không thể nó có trí huệ được. Không thể nó có trí huệ được. Thầy nói cách khác, nếu thực sự mà quý vị muốn có cái trí huệ chân chính là phải diệt cái bản ngã của mình. Có một cách duy nhất thôi. Câu hỏi thầy vậy chứ lúc mà cái mình chết ra sao, bản ngã nó chết ra sao? Thầy nói quý vị, thầy nói chuyện cái việc thầy việc đi giết bản ngã, nhưng đều quý vị tại quý vị cũng chịu hỏi thầy là lúc bản ngã chết chuyện gì xảy ra thôi, không hỏi ráng chịu bị hết thì giờ rồi, trễ quá đó. Nếu quý vị vẫn còn một cái ngã trong, một tí xíu ngã trong, mình biết mình còn. Vì nói là tôi muốn điều khiển người này, điều khiển con tôi, điều khiển chồng tôi, điều khiển bạn tôi, điều khiển vợ tôi, vẫn còn cái ngã như thường. Ok, quý vị không thể nào tự tin cái phán xét của mình được. Cái này cũng phải thầy chế ra cái luật này, mà luật này Đức Phật nói như vậy. Nó khó lắm. Tại sao tôi nói chứng minh ở chỗ nào cái khó vậy? Quý vị thấy không? Thầy nói biết bao nhiêu người cái việc nói là chịu khó xếp bằng đi, nhận cái đau đi. Cái vì sao? Không thích. Tại vì cái ngã cái mì đó, nó đang điều khiển cái vị. Nó là đừng có tin ông kia. Thành ra quý vị thấy cái cách mà mình giết cái ngã mình đó, bằng cách mình đừng có nghe lời nó. Không phải giết đâu. Đừng có nghe lời. Đừng nghe lời nó thôi. Thành ra muốn giết cái bản ngã nó rất là dễ. Nó muốn gì mình làm. Nó rất dễ, tại vì quý vị tới chùa đó, thầy nói đó, nè các con nên tu. Quý vị nói gì? Không, tôi muốn tu. Thấy không? Đã làm suốt ngày như vậy có gì khó khăn đâu. Mình chỉ cần làm với mình thôi. Ngài nó đòi này, không, tôi không làm. Mà ngài nó ngừng đi, không, tôi không ngừng. Mình đang tập đó. Quý vị tập bằng cách là bắt đầu phát triển khả năng để mà không chịu nghe lời cái bản ngã mình. Như vậy mới có cơ hội mình diệt nó.
Nãy giờ quý vị hỏi thì con cũng có cái chia sẻ là con vừa hỏi chừng nào bản ngã chết hay là thế nào. Thì mình đang làm thầy đang dạy mình đang đi Tết nè. Khi nào mà quý vị thấy quý vị thấy cái thầy nói hôm nay mình đó, lúc đó là mình trở thành cũng những bản ngã những cái đó mình trở thành có ích lợi chứ không còn phạm phá hại như trước đây mà cũng nó thôi. Mấy cái thức năm sáu thức đầu với cái thức thứ bảy đó mình đi Tết biết thì nó trở lại có ích lợi cho mình. Thầy đang dạy mình làm đó mấy tháng lâu nay đó.
Sách nó nói như vậy đó. Nghe nói pháp nghe cẩn thận. Tại vì nếu con nói là cái bản ngã khi mà nó chết rồi mình thành thánh thiện thì thầy hỏi ngược lại, nếu thực sự lúc đó sao con biết nó không cái trạng thái thánh thiện nó chỉ là tạm thời chứ không phải là nó vĩnh viễn. Mà sao mình biết được? Sao con biết được?
Ngã không nghĩ gì đó. Nếu mà không có ngã sao tìm được cái nơi tốt, ví dụ con trước khi tới chùa có một khoảng thời gian nó khó khăn, con đi rất là nhiều chùa, con ở rất là nhiều nơi, nếu mà cái ngã không lớn đó, thì làm sao mình tìm được cái nơi tốt không tu? Cái ngã không lớn sao tìm được một cái gia đình như thầy nói đó, sao mà biết được một cái level nào?
Bà làm Phật tử bao nhiêu năm rồi con? Mà mình cứ nói là người Phật tử là người nào cũng có trí huệ dễ sợ lắm.
Mới thấy có cái ngã ngồi quẹo quẹo.
Dễ sợ không? Khiếp không? Cô nó hỏi khôn lắm, nói có ở ngoài nói là thầy cứ nói chuyện vũ phu vũ nữ không à, ok là tại sao cứ đòi giết nó hoài, thầy nói có cách nào khác không, thầy nói có chứ, nhiều cách lắm, nhiều cách lúc mình hung tợn, lúc mình nhẹ nhàng, lúc mình cười, lúc mình khóc. Tại sao như vậy? Tại cái bản ngã nó nguy hiểm như sao? Phải có đủ cách mới giết nó rồi. Cách duy nhất là phải dùng đủ mọi cách mới giết nó rồi. Nó đủ cách hết á. Thì quý vị đừng có lo. Thì dạng như chứ quý vị thấy. Quý vị nghe. Cái nó hay, nó tuyệt vời lắm tại như vậy nè. Muốn giết con bản ngã nó không khó. Nó có một cái phương pháp đàng hoàng. Mình cứ dí nó hoài. Mình cứ dí vào góc hoài. Nó chạy đâu mình cũng cần biết. Mình phải dí nó. Mình phải dí nó. Không thôi nó còn chạy được là mình bắt nó không được. Mình phải dí vào con góc rồi. Lúc tới rồi mình lấy cái dao mình cứa cổ nó. Cái gì hiểu không? Đức Phật dạy mình nha. Đức Phật dạy rồi. Thầy cũng làm cái gì mà Đức Phật ngoài Đức Phật lời Đức Phật dạy. Đức Phật đã dạy xong rồi. Đức Phật chỉ cái phương pháp rồi. Nhiều người cứ nói thầy hỏi, thầy ơi thầy con muốn tu, con muốn giác ngộ con này nọ, thầy chỉ con phương pháp giác ngộ. Thầy chỉ xếp băng đi. Người ta nói ủa có gì phải có gì cao siêu hơn nữa, Phật pháp có cao siêu có chứ, nhưng mà xếp băng trước rồi mới nói tiếp được. Tại vì muốn dí nó mà không cho nó thoát được. Mà thầy không thể nói trước được. Tại vì thầy nói trước một cái là băng ngã cái vị nó nghe. Nó biết rồi. Bởi vậy cái chữ gì cần thiết nhất trong cái chuyện tu hành. À, phải chuyên tâm giết người. À, không có cái lòng tin, ông thầy nói mà không nghe lời. À, bản ngã nó không được nghe ổng á, ổng biết đâu, ổng trải măng mà biết cái đâu. Ông nói là ông thầy trải măng biết cái gì, ổng hòa thượng kia đó 6-80 năm ta tu 80 năm ta nói ông thầy là trật mà. Nó kiếm đủ cách hết á để mà nó nghe lời. Thì quý vị hiểu chưa? Thầy nói một cách trắng trợn cho quý vị nghe. Quý vị, ông thầy giỏi chỉ dạy quý vị khi nào quý vị thiệt sự có lòng tin ông mới dạy được. Tại vì cái bản ngã quý vị nó lớn quá đi, dí nó không được, nói làm cái gì? Nghe dễ sợ không? Sau này con nó tới nói là con thích nghe thầy nói pháp hay lắm. Ờ, con nghe pháp. Nó bây giờ sao? Nghe pháp làm gì? Nghe pháp để mà giác ngộ. Ờ, thầy chỉ con cách giác ngộ. Thầy nói, ờ, tốt, tới đây nghe thầy chỉ cách giác ngộ. Ờ, nó nói, phải chỉ con cách giác ngộ đặc biệt lên chưa? Ờ, thầy chỉ con cách nhiều đặc biệt cho con thôi. Nói gì? Con xếp bằng đi con. Ờ, đừng, tuần sau con tới học thầy sao? Thấy không? Tới xin hỏi, nó tới đó xin thầy dạy cho con phương pháp giác ngộ đi thầy. Thầy dạy con phương pháp giác ngộ đi. Con muốn học dễ sợ lắm. Thầy nghe chuyện đó hoài, cứ tới nói hoài, tôi muốn nghe, tôi muốn học, tôi muốn tu, tôi muốn thành người tốt hơn. Không, thiệt sự muốn như vậy nữa. Thế ôi tốt ghê, ôi em, thầy mừng dễ sợ lắm. Cái xong thầy nói, chết xếp bằng đi. Được, tuần sau con sẽ xếp bằng thôi. Làm sao mình thiếu lòng tin, tại sao mình thiếu lòng tin thầy? Ông nói là phải chi mình qua để phân cực lạc á, thì khi cái bản ngã nó dễ hơn, dễ cái điều khiển đó. Tôi nói rất là đúng, tại khác biệt như vậy này. Cái vị khác biệt giữa Phật với thầy chỗ này này, cái vị nhìn Phật, Phật nói thì cái vị tin ngay lập tức, mà thầy nói cái vị không tin, nó thấy cười vậy đó. Thầy nói thì không tin mà Phật nói thì tin. Ở ngoài vậy tại sao mình không qua Tây Phương Cực Lạc? Mình để đâu Phật lo cho mình. Ủa cái vị tưởng dễ qua lắm hả? Thầy nói cái người mà nói cái vị tới Tây Phương Cực Lạc rất là dễ, người đó còn bản ngã. Ông nói ngược lại, nói vậy sao tôi biết tôi tin thầy được? Thế nói tin không tin là chuyện của ông và chuyện của tôi. Vấn đề là tại sao mình không tin? Bạn ngã nó không muốn nghe lời.
Tại mình chưa đủ phước.
Phước gì?
Chưa
trồng phước. Trời ơi, biết bao nhiêu người đã tới, biết bao nhiêu chùa mà trồng phước rồi. Một con nói với thầy mấy người đó không có phước hả?
Ừ. Nếu mà mình chồng mà bây giờ mình ví dụ đi, mình chồng được cái phước này mà tin tưởng quá thì mình có thể hy vọng rất là lớn. Mình chồng những cái phước mà nó tu nó có nhiều cái tu, tôn ta tu mình dân nợ, tôn ta tu bản ngã, tôn ta tu muốn cái này muốn kia đó thì mình đâu, cái chồng như vậy đâu có cái phước mà để mình nhận sao?
Cái bên Tây Phương Cực Lạc có bạn ngã thì có chứ, nó có chứ, nhưng đều ở trong cái hoàn cảnh đó, nó không làm ác được. Nhưng bỏ tiền vào ngân hàng ấy, bỏ tiền ngân hàng đó phải tới đó rút chứ đâu có tới đi rút tầm bậy tầm bạ được. Thì ông này ông bắt bẻ này, nói là ông kỹ sư này, ông bảo bạn nó là tới nhà ngân hàng mình rút tiền được, rút được chứ. Mình tới nhà ngân hàng khác, mình rút tiền được, rút điện vài trăm đồng, vài ngàn đồng được. Để rút 1 triệu thì rút cũng được ạ. Đúng không? Cái vé máy bay nó tốn bao nhiêu? Không phải, nó tốn, nó đắt tiền dễ sợ. Đâu có tới rút tầm bậy tầm bạ được. Vì cái vị không đủ phước, thành ra cái vị không thể nào hưởng được cái lời của cái đó. cái vì không có của thì không thể nào mình dùng nó được, đưa cũng không nhận nữa. Thành cái vị thấy nó dễ sợ như vậy thì lại nghĩ cho kỹ coi. Cái vị nghĩ Đức Phật muốn giúp cái vị hả? Đức Phật muốn giúp con hơn nữa đó. Điều cái vị là cái người mà từ chối cái sự giúp đỡ đó, mình từ chối Phật chịu thôi. Ngược lại, khi mà quý vị có phước á, Phật tới giúp người ta là nghe lời ngay lập tức. Thì thầy á, muốn giúp quý vị á, phải cho quý vị phước mới giúp được. Ông cho phước ra mà giúp quý vị bây giờ. Khi mà có phước rồi, nói là nghe lập tức. Không nghe còn đòi thêm nữa nha. Chứ cười lắm. Cái người mà có phước á, nói một cái người không có phước á, có phước á, nói một cái là làm ngay lập tức. Người không có phước á, nói là thích nghe thôi, thích nghe để đi so sánh cái chỗ khác. Thầy đúng chỗ nào? Họ chỉ đi tìm cái biết thôi. Quý vị thấy không? Nếu quý vị không phải là cái phần mình biết, mình đang làm cái gì đúng, nếu mình làm đúng đó, làm cái chuyện mình làm đúng đó, thì mới đang tạo đủ cái phước để mình tiếp tục đi. Quý vị biết cần làm cái gì đó, không giúp quý vị đâu. Bởi vì cái đó thì mê cái chuyện Ngài Thiện Hóa dài vì vậy đó. Thằng Ngài Thiện Hóa hay, Ngài chỉ nói làm đi, con làm cái này, làm cái này, làm đi, làm đi. Mấy ông thầy khác nói sao? Các con phải biết về cái tứ diệu đế, con phải biết về con phải biết về cái ngũ giới. Ngài Thiện Hóa dạy cái gì? Người muốn thầy khác dạy là con phải biết là ngũ giới, con phải biết là lục độ. Đừng có tranh, đừng có tham, đừng có cầu, toàn chuyện làm không á. Nó chỉ ngay cái trực gì cái tâm của thầy này. Cái tâm mình nó tham dễ sợ. Mình thấy bộ như nó đùng vào cái tâm mình. Tại vì họ nói với thầy, tôi thích nghe Ngài Thiện Hóa giảng. Tại vì Ngài giảng nghe hay hay. Nó vào cái tâm của mình luôn. 4 tháng rồi. Nhớ thôi, mình phải tới chùa, mình kiếm chuyện trời. Nó đặc biệt, nó tuyệt vời, nó tuyệt vời. Không có gì cái lý thuyết đó. Hỏi là sau này mình nhận cái đau sau này nó sao, mình có thương cái đau. Thầy nói thương chứ sao không thương. Mà nhất khi mà tới đó cái vị sẽ biết ngay nó là sao. Cái câu hỏi nó là sao? Đòi biết thôi. Thêm phước đi con. Mình chỉ làm thôi. Cứ làm hoài. Cái bỗng nhiên làm cái bỗng nhiên ngày đó nó, tôi hiểu rồi. Tại sao tôi cần làm như vậy? Lúc đó sẽ dạy được bởi dạy được dạy tiếp. Đang dạy cái vị cái phương pháp để mà dí nó, chứ không phải để mà biết cách dí. Mỗi người cái vị nó khác nhau. Tất cả cái việc phải qua những cái căn bản chính là phải nhận cái đầu. Con người có thể 3 tháng này tu xong cái pháp môn đó. Có thể 3 năm, có nhiều người có thể 30 triệu năm. Nhưng tôi rất là kiên nhẫn. Cái vị tưởng đùa hả? Rồi từ từ nó sẽ đổi, mỗi người nó có cái nhu cầu nó khác nhau, cái duyên nó khác nhau. Cái vị biết chuyện lạ đó nghe. Khi thầy bắt đầu tu đó, đọc biết bao nhiêu sách, thầy chỉ tin Ngài Thiện Hóa thôi. Mấy hòa thượng tôi nói thầy, người ta người mấy hòa thượng khác nói là con tới tu với thầy, thầy có pháp, thầy có chùa, thầy có tiền, thầy còn có mặt ở đây, cái ông già nó ông chết rồi mà thầy không tin. Đối với chuyện ngẫu nhiên được, giống như quý vị có biết bao nhiêu cái sự lựa chọn đúng không? Cái bà này nè, cái mặt máu cam á, Hả? 30 năm trước hả?
24 năm.
Nghe em không thích. Cái ông này tới đây không nói cả tuần nữa, 10 ngày đó. Tại sao vậy? Ông nói là tại vì ông nghe cái tâm của ông á. Thì nó không có, tôi đâu có biết nghe gì đâu. Tại sao vậy?
Ta đâu có hiểu hết đâu.
Có ai ghi ý kiến nhau ấy?
Này con có ý kiến là cái chuyện này nó không phải là mới đâu. Mình thấy xưa nay người xưa ở Trung Quốc đâu cũng có như cái cuốn Liệu Phàm Tư Huấn. Người ta đoán trước tương lai là người đó sẽ như thế nào, thế nào, thế nào. Thì cái gì mà làm ra đó, thì cái Phật rõ ràng chỉ mình là cái luật nhân quả. Như con là trong ở Phật Liên 10 năm mà con không theo thì tử thiện quá của một đại đệ tử. Ở chung thành phố luôn.
Có duyên với nhau, có thiện duyên với nhau. Ông này nó hay lắm, ông này hay. Nó là tới cái chùa nó có cái lời thiệt, nó có bớt bệnh rồi nó bớt nó bị nghẹt nó bớt bệnh hoạn. Rồi ông nói là như điều ông nói là cái chùa này nó tốt, nhưng cái chùa khác ông cũng thấy tốt lắm. Thì bây giờ ông vấn đề ông là ông biết ông tin chỗ nào hơn. Nói quanh nó co. Nó tại sao ông thầy này giỏi, ông thầy kia giỏi, sao mà tôi biết tin người này hơn người kia, đúng không? Sao mà biết được? Thầy vấn đề, thầy nói cái gì nhìn là sai rồi. Ông thầy chọn mình chứ mình đâu chọn thầy được, giỡn hoài. Cái gì tư cách mà chọn ông thầy? Hồi nãy thầy mới nói sao? Ông thầy chọn cái gì, ông thầy một cách cho cái gì phước để dạy cái gì. Một khi mà ông chọn cái gì rồi ông mới cho cái gì phước. Hiểu chưa? Cái vì cứ tưởng bở cái vào chùa nó tôi chọn thầy này, tôi chọn thầy kia. Thành ra ông thầy kia không ai cho phước hết, cái chạy hoài. Cái tưởng mình ngon. Cái thái độ tới mà nói là tôi là đặc biệt, tôi là giỏi, dạy cho tôi. Ông thầy giỏi làm sao? Thái độ làm sao? Không có gì ở đây đâu. Cái vì tới chùa nó tôi cho phước cái chùa nào bây giờ? Tôi đem cái tiền cho cái chùa nào bây giờ? Phước của tôi cho cái chùa nào bây giờ? Cái chùa mà như Ngài Thiên Hóa, cái vị tới, Ngài Thiên Hóa phải cho phước cái vị tư cách thì mà cho phước Ngài được. Cái vị, thầy nói không, ông thầy nó nói đúng, thầy dạy ông cái bài học đó rồi. Thầy nói là đừng có lo chọn thầy giỏi, mình chỉ chọn mình tu hành, tinh tấn để mình xứng đáng để được dạy thôi, mình không cần biết. Đâu có phải học, đâu phải là cái vị tu, đâu phải là nói là tôi phải học về cái pháp Bát Nhã, học về pháp Thủ Lăng Nghiêm, về cái pháp này pháp nọ. Cái vị đâu có đủ thời giờ mà học đâu, đâu có đủ thời giờ mà dạy cái vị đâu. Thầy chỉ nói là làm cái này, chỉ có đủ thời giờ làm chừng đó thôi. Muốn tới cái tình độ đầu tiên hết là phải thiệt sự muốn tới đó. Mình tin cái đó và muốn tới đó. Quý vị thiệt sự muốn tới đó. Ta đừng có nói là người ta nói tới theo phương cực lạc dễ như vậy thì nó dễ dàng lắm, ok, không có cái thử thách gì hết đó. Có nghĩa là quý vị cái đó không có dễ như vậy đâu. Tại vì nếu thiệt sự nó tốt như vậy, nó sẽ tới nó cản quý vị lại, nó thử thách quý vị ngay. Giác ngộ đối với tất cả mọi người, đa số quý vị đều là giác ngộ nó khó quá rồi, mình đi Tây Phương Cực Lạc nó dễ hơn. Cái kiếp này mà giác ngộ thì nó khó quá đi, mà đi trình độ thì tương đối nó dễ hơn. Mà xếp bằng đó, là cái đó là thiền, chứ không phải trình độ. Cái khác biệt giữa trình độ với thiền như vậy này. Thiền là cái việc tập một cái phương pháp, huấn luyện phương pháp để mà thấy rõ, từ mình thấy rõ. Quý vị phát triển khả năng để thấy cho nó rõ ràng. Thiền là phải thấy, tinh độ là cần Phật giúp. Cách duy nhất mà quý vị tới được tinh độ là phải nhờ Phật giúp. Thành Đức Phật mới nói, muốn tới cái quả tinh độ của ta thế phân cực lạc thì niệm Phật 10 lần đi, nhất tâm bất loạn, thế sẽ tới được. Có bao nhiêu người làm được? Làm sao? Bây giờ đâu phải ai cũng niệm Phật được đâu. Mình làm sao bây giờ? Thầy đâu có biết đâu. Niệm Phật 10 nhất tâm bất loạn nghĩa là sao? Một cái loại định theo cái thứ tu. Thành ra nhớ có người nói là cứ niệm Phật thì sẽ vãng sanh. Nó có đúng theo cái lời Phật dạy không? Phật đâu có dạy như vậy đâu. Phải nói là phải niệm nhất tâm bất loạn tâm mới tới cứu. Nghe rõ ràng không? Cái lời nói nó không có tương ứng với lời Phật dạy. Cái trình độ nó trở thành mê tín dị đoan.
Ngày xưa đó, thì những người niệm Phật đó, thì nó có thể được đi giảng sanh rất là nhiều. Thời buổi bây giờ đó, niệm Phật đó, ba phần đó, chưa tới được nửa phần, ba phần là chưa tới được giống như 10 người tới chưa được 3 ngày được giảng sanh. Tại vì bây giờ thời buổi bây giờ con người nó loạn, niệm Phật mà biết chửi người ta, biết của người mù ấy, làm sao mà đi giảng sanh được?
Ai thắc mắc gì không? Tối nay mình giải quyết hết rồi hả? Tín hồi thường nào bây giờ? Kết quả đâu có thể cắm đầu mà tin được, cắm đầu mà tin thầy trật là chết rồi.